Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Lộc Tân. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh hôm nay thứ Bảy, ngày 12 tháng 12 năm 2009 gồm có tin tôn giáo và bài thời sự, nhận định của một số cơ quan truyền thông quốc tế về chuyến viếng thăm Vatican của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Sau đó là các tiết mục, chuyện tử tế, diễn đàn tự do, thánh mẫu học và phút cầu nguyện. Trước hết để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn theo dõi phần tin tôn giáo do Mai Hương trình bày. Tin Vatican. Đức Thánh Cha cầu mong có nhiều tự do tôn giáo hơn tại Cuba. Hôm thứ Năm mùng 10 tháng 12 vừa qua, khi tiếp kiến tân đại sứ Cuba đến trình ủy nhiệm thư, Đức Thánh Cha nói rằng, Ngài đặt hy vọng nơi tương lai của dân tộc này, và mong được thấy những dấu hiệu cụ thể chứng tỏ đất nước này chấp nhận tự do tôn giáo. Được biết Cuba và Tòa Thánh đã có quan hệ ngoại giao liên tục từ 75 năm qua. Trong bài diễn văn đáp từ với ông Eduardo Delgado Bermudez, tân đại sứ Cuba, Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng, các chính phủ trên khắp thế giới không nên quên những nhu cầu cơ bản của dân chúng, nhất là trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế hiện nay. Ngài nói, Giáo hội Công giáo tại Cuba trong lúc này, cũng như mọi lúc, luôn cảm thấy gần gũi với dân chúng và muốn đóng góp bằng sự trợ giúp khiêm tốn nhưng hữu hiệu của mình. Giải thích về tầm quan trọng của sứ mệnh này, Đức Thánh Cha trích dẫn thông điệp bác ái trong sự thật của Ngài như sau. Vốn cơ bản cần được bảo tồn và trân quý chính là con người. Trong bài diễn văn chào mừng ông tân đại sứ Cuba, Đức Thánh Cha cũng nói đến nhiều lĩnh vực. Trong đó nước này đang cộng tác với các nước khác, như y tế và xóa nạn mù chữ, và nhiều cách thế khác, qua đó Cuba góp phần thực thi lời kêu gọi mà Đức Gioan Phaolô Đệ Nhị đã đề ra trong chuyến viếng thăm lịch sử của Ngài năm 1998. Đức Thánh Cha cũng đánh giá cao những bước tiến mới đây trong việc Cuba nới lỏng tự do tôn giáo, một cách cụ thể bằng cách cho phép cử hành thánh lễ trong các nhà tù. Tổ chức các cuộc rước kiệu, trùng tu và hoàn trả lại cho giáo hội một số nhà thờ, cũng như cho phép xây cất một số cơ sở tôn giáo. Cuối cùng, Đức Thánh Cha cũng nhắc đến những chuẩn bị cho việc mừng 400 năm hiện diện của bức ảnh Đức Mẹ Bác Ái Copre, mẹ và quan thầy của Cuba. Theo Đức Thánh Cha, đây là một biểu tượng sáng chói của lòng đạo đức của người dân Cuba và cội rễ Kitô của nền văn hóa nước này. Tin Roma. Đại diện của Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh về thời tiết ở Copenhagen, Đan Mạch, khẳng định rằng, giữa thiên nhiên và phát triển có một mối quan hệ bất khả phân ly. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng thông tấn Công giáo Zenit, Đức cha Celestino Migliori, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc và là người cầm đầu phái đoàn Tòa Thánh tham dự hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, nói đến những chờ đợi của thế giới từ hội nghị này. Tưởng cũng nên nhắc lại, hội nghị thượng đỉnh về thời tiết đã khai mạc hôm thứ Hai vừa qua. Đức cha Celestino sẽ có mặt tại hội nghị vào ngày thứ Hai, 14 tháng 12. Nói đến những kỳ vọng của Ngài, Đức cha Migliori mong rằng thế giới sẽ đạt được một thỏa ước có tính cách bắt buộc nhằm giảm khí thải, trao đổi các kỹ thuật, vạch ra một lịch trình và tài trợ cho việc hạ giảm và thích nghi với sự thay đổi thời tiết. Ngoài ra, đại diện của Tòa Thánh cũng hy vọng rằng hội nghị này sẽ gây ý thức chung nơi các dân tộc về sự thay đổi thời tiết. Hiện có nhiều quốc gia đang phát triển như Brazil, Ấn Độ, Nam Phi, không muốn chấp nhận một thỏa ước có tính cách bắt buộc về việc giảm thiểu khí thải, vì cho rằng điều đó sẽ giới hạn sự phát triển của họ. Trả lời cho vấn nạn này, Đức cha Migliori khẳng định rằng, giữa việc bảo tồn thiên nhiên và phát triển, có một mối dây liên kết bất khả phân ly. Ngài nói rằng, không thể phát triển mà không bảo tồn thiên nhiên. Cũng liên quan đến hội nghị thượng đỉnh Copenhagen, Ủy ban các hội đồng Liên Mục Âu Châu kêu gọi đại diện của 27 quốc gia thành viên của Liên Âu hãy làm hết sức có thể để bảo đảm rằng Hội nghị thượng đỉnh Copenhagen thông qua một thỏa ước can đảm, công bình và toàn diện, hầu bảo vệ thiên nhiên và trở về với những giá trị thiêng liêng. Trong một tuyên ngôn được cho công bố trước khi diễn ra phiên họp của Hội đồng Âu Châu tại Brussels, Đức cha Adrianus van Luyn, Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục trong Cộng đồng Âu Châu khẳng định rằng, Cộng đồng thế giới sẽ chỉ có thể đương đầu được với những thay đổi thời tiết nếu tất cả những ai có trách nhiệm trong guồng máy chính trị biết liên kết với nhau. Tại Copenhagen, lợi ích chung của thế giới phải được đặt lên trên quyền lợi quốc gia. Nhấn gửi đặc biệt với Liên Âu, Đức cha Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu đã kêu gọi các nhà lãnh đạo của lục địa hãy lấy lại vai trò mà Liên Âu đã nắm giữ trong quá khứ, bằng cách tỏ ra mình có khả năng lãnh đạo thế giới trong cuộc chiến chống lại những thay đổi thời tiết. Theo Đức cha Van Luyn, vấn đề thay đổi thời tiết ngày càng là một vấn đề sống còn đối với các thế hệ tương lai. Do đó, Ngài khuyến khích các nhà lãnh đạo Âu Châu hãy quan tâm đến lời kêu gọi của Đức Thánh Cha trong thông điệp bác ái trong sự thật như sau. Hãy để lại trái đất cho các thế hệ mới trong một tình trạng, trong đó họ có thể cư ngụ một cách xứng đáng và tiếp tục canh tác. Hiện người nghèo phải gánh chịu những hậu quả của sự thay đổi thời tiết mà không có phương thế để đương đầu với vô số những thiên tai như lụt lội, hạn hán. Do đó, theo Đức cha Chủ tịch Ủy ban các hội đồng giám mục Âu Châu, tài trợ cho các nước đang phát triển, để họ có thể thích nghi với những hậu quả tai hại của sự thay đổi thời tiết, không phải là một hành động bác ái, mà là một nghĩa vụ công bình. Kết thúc lời kêu gọi, Đức cha Van Luyên nói, ngày nay hơn bao giờ hết, chúng ta cần có một cái nhìn toàn diện về cuộc sống. Đây là một cái nhìn không xây dựng trên sự giàu có vật chất, mà trên sự giàu có về những quan hệ giữa người với người, và trên những giá trị văn hóa và tinh thần. Tin Washington. Các đức giám mục Hoa Kỳ kêu gọi việc Thượng viện bỏ phiếu chống lại tu chính án ngăn cấm tài trợ việc phá thai là một sai lầm nghiêm trọng. Được biết tu chính án mang tên Thượng nghị sĩ Nelson đề nghị không cho phép chính phủ sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Nhưng hôm mùng 8 tháng 12 vừa qua, các thượng nghị sĩ Mỹ đã bỏ phiếu bác bỏ tu chính án này. Trong các tuyên ngôn được cho công bố sau đó, Đức Hồng Y Francis George, Tổng giám mục Chicago và các đức giám mục chủ tịch của ba ủy ban khác nhau thuộc Hội đồng giám mục Hoa Kỳ đã gọi hành động của các thượng nghị sĩ là một sai lầm trầm trọng và là một cú tát vào cuộc cải tổ y tế đích thực. Đức Hồng Y George hy vọng rằng tu chính án được Hạ viện thông qua sẽ được đưa vào luật cải tổ y tế. Ngài chưa biết sẽ chống lại dự luật bao lâu vẫn còn điều khoản cho phép chính phủ sử dụng quỹ liên bang để tài trợ cho việc phá thai. Tin Roma. Đức Thánh Cha khẳng định rằng, nếu Thiên Chúa biến mất, nhân loại sẽ tự hủy. Trong sứ điệp gửi cho hội nghị về Thiên Chúa do Hội đồng giám mục Ý tổ chức, Đức Thánh Cha viết rằng, vấn đề Thiên Chúa là một vấn đề trọng tâm của thời đại chúng ta. Có người thường bị nhãn lược vào chiều ngang, cho nên xem thường chiều kích siêu việt. Khi Thiên Chúa biến mất khỏi chân trời của mình, nhân loại cũng mất phương hướng và đi dần tới chỗ tự hủy. Được biết, hội nghị do Ủy ban Văn hóa của Hội đồng Giám mục Ý tổ chức có chủ đề Thiên Chúa ngày nay, với Ngài hay không có Ngài. Đó là vấn đề thay đổi mọi sự. Trong hai ngày gặp gỡ, các văn sĩ, học giả, triết gia, thần học gia và nghệ sĩ thuộc mọi lĩnh vực và nhiều tôn giáo khác nhau chia sẻ về sự hiện diện của Thiên Chúa. Trong sứ điệp gửi cho Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý, Đức Thánh Cha nói rằng, hội nghị là cơ hội giúp cho giáo hội và các tín hữu Kitô thực thi sứ mệnh cao cả là làm cho Thiên Chúa hiện diện trong thế giới này và giúp con người đến gần Ngài. Trong bài diễn văn khai mạc hội nghị, Đức Hồng Y Chủ tịch Hội đồng Giám mục Ý nói rằng, vấn đề Thiên Chúa được liên kết với vấn đề chân lý. Đây là vấn đề tách biệt con người khỏi thú vật và máy móc. Theo Đức Hồng Y Bagnasco, vấn đề Thiên Chúa càng bị đẩy ra bên lề văn hóa thời đại, thì nó lại càng tái xuất hiện dưới những hình thức khác như bói toán, mê tín, dị đoan, v.v. Tin Baghdad, hai sư huynh các trường công giáo bị sát hại tại Mosul, Iraq. Tối thứ Tư, mùng 9 tháng 12 vừa qua, cảnh sát Iraq tìm thấy thi thể của hai sư huynh các trường công giáo tại thành phố Mosul, cách Baghdad khoảng 350 cây số về hướng Bắc. Cả hai tu sĩ đều bị bắn vào đầu. Trong khi đó, ngày hôm trước, tại thủ đô Baghdad, nhiều vụ nổ bom đã khiến cho 127 người bị thiệt mạng. Các nhân viên an ninh tại Mosul xác nhận rằng, việc sát hại hai sư huynh các trường công giáo nói trên xảy ra tại Batnaya, một làng Kitô cách Mosul khoảng 20 cây số về hướng Bắc. Hai sư huynh đến khu công nghiệp của thành phố Mosul để sửa xe. Nhiều người đoán rằng những kẻ sát nhân là những người Hồi giáo Sunni. Đây là những người đã từng tấn công vào cộng đồng Kitô. Tin Vatican. Tòa Thánh và Israel vẫn chưa đạt được thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má dành cho các cơ sở của giáo hội tại Thánh Địa. Một thông cáo chung được Tòa Đại sứ Israel bên cạnh Tòa Thánh phổ biến cho biết, phiên họp của Ủy ban Hỗn hợp Israel và Tòa Thánh đã diễn ra trong bầu khí thân thiện và cảm thông, nhưng hai bên chưa đạt được một thỏa thuận về quy chế pháp lý và thuế má dành cho các cơ sở của giáo hội tại Thánh Địa. Đây là vấn đề đã kéo dài từ năm 1993 đến nay. Tưởng cũng nên nhắc lại, năm 1993, Israel và Tòa Thánh đã ký kết một thỏa ước nền tảng và thành lập một ủy ban hỗn hợp để tìm giải pháp cho những vấn đề kinh tế và sở hữu của giáo hội tại Thánh Địa. Sau 10 năm gián đoạn, các cuộc thương thuyết giữa hai bên chỉ được tái lập vào năm 2004. Tiền khoáng đại lần tới của Ủy ban Hỗn hợp được ấn định vào ngày 27 tháng 5 năm tới. Tin Đài Bắc. Một số bạn trẻ công giáo Đài Loan chống lại việc thương mại hóa lễ Giáng sinh. Để chống lại chủ nghĩa tiêu thụ, một số bạn trẻ công giáo Đài Loan cố gắng đưa Chúa Giêsu trở lại mùa Giáng sinh bằng cách trình diễn vở kịch Giáng sinh tại một trạm xe lửa ở Đài Bắc. Là một sinh viên công giáo thuộc giáo xứ Ảnh Đức Mẹ hay làm phép lạ, thuộc Tổng giáo phận Đài Bắc. Liu Shenhan, một thanh niên 19 tuổi, nói rằng, ý nghĩa tôn giáo của lễ Giáng sinh đã biến mất trong xã hội. Một cách cụ thể, trong các tấm thiệp Giáng sinh, người ta không còn thấy hình Chúa Giêsu hay hang đá máng cỏ nữa, mà chỉ có nai, người tuyết, cây Giáng sinh và ông già Noel. Để cố gắng lấp đầy lỗ trống đó, vào ngày 19 tháng 12 tới đây, Han và một nhóm bạn trẻ sẽ trình diễn một vở kịch Giáng sinh và một chương trình thánh ca Giáng sinh tại trạm xe lửa Phan Chiao, Đài Bắc, để nói với mọi người về ý nghĩa đích thực của lễ Giáng sinh. Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự. Nhận định của một số cơ quan truyền thông quốc tế về chuyến viếng thăm Vatican của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến! Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, ông Nguyễn Minh Triết, đã bắt đầu chuyến công du châu Âu với chặng đầu tiên là nước Ý, nơi mà ông sẽ viếng thăm trong 3 ngày. Sau Ý, ông Nguyễn Minh Triết sẽ đi thăm Tây Ban Nha từ ngày 13 đến ngày 16 tháng 12 và Slovakia từ ngày 17 đến ngày 18 tháng 12. Đặc biệt vào lúc 11 giờ sáng hôm qua thứ Sáu, ngày 11 tháng 12, Chủ tịch Việt Nam đã có cuộc hội kiến với Đức Giáo Hoàng Benedicto để thảo luận về việc cải thiện quan hệ giữa Hà Nội và Vatican. Theo ghi nhận của đài RFI của Pháp, chiếm 7% dân số Việt Nam, tức là khoảng 6 triệu giáo dân. Cộng đồng Công giáo Việt Nam là một trong những cộng đồng Công giáo quan trọng nhất châu Á. Khác với Trung Quốc, ở Việt Nam chỉ có một giáo hội Công giáo vẫn trung thành với Tòa Thánh Vatican, và nhà nước không can thiệp trực tiếp vào công việc của giáo hội. Tuy vậy, chính quyền Việt Nam vẫn đòi quyền chuẩn y việc bổ nhiệm các giám mục Việt Nam, và vẫn theo dõi sát các tổ chức tôn giáo. Trong những năm gần đây, quan hệ giữa hai bên đã được cải thiện dần dần, và Tòa Thánh và Chính phủ Hà Nội đã có nhiều cuộc thảo luận. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đã từng gặp Đức Giáo Hoàng Benedicto vào đầu năm 2007. Thế nhưng cho đến nay, Việt Nam vẫn là một trong số ít các quốc gia chưa thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican. Trong bối cảnh mà phong trào phản kháng xuất phát từ tranh chấp đất đai giữa giáo hội với nhà nước tại Việt Nam đang gia tăng, có thể các nhà lãnh đạo Hà Nội thấy rằng thiết lập ban giao với Tòa Thánh sẽ là cách tốt nhất để kiểm soát cộng đồng Công giáo. Trong một bài phỏng vấn được đăng trên nhật báo Ý Il Corriere della Sera, Chủ tịch Nguyễn Minh Triết đã tuyên bố là Việt Nam muốn thiết lập quan hệ ngoại giao với Vatican. Nhìn từ phía Tòa Thánh, thiết lập quan hệ chính thức với Việt Nam có thể thúc đẩy các nước khác, mà đầu tiên là Trung Quốc, cải thiện ban giao với Vatican. Theo đài RFI, trước mắt, mong muốn của Hội đồng Giám mục và Giáo dân là được đón tiếp Đức Thánh Cha tại Việt Nam vào năm tới. Hy vọng này có thể trở thành hiện thực với cuộc hội kiến giữa Chủ tịch Nguyễn Minh Triết và Đức Thánh Cha Benedicto. Đài BBC cũng trích dẫn bài phỏng vấn của Chủ tịch Nguyễn Minh Triết trên báo Il Corriere della Sera, nhưng cho rằng hiện vẫn còn một số rào cản cần phải vượt qua trước khi Việt Nam và Tòa Thánh có thể thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức. Một cách cụ thể, Giáo hội Công giáo tại Việt Nam vẫn còn một số khiếu nại liên quan đến đất đai, bất động sản mà giáo hội này cho là nhà nước Cộng sản đã lấy của người Công giáo. Trong khi đó thì giới chức Cộng sản Việt Nam lại nói rằng, giáo hội trong nước và Tòa Thánh cần phải đi cùng một nhịp trong các nỗ lực bình thường hóa, thông qua việc bày tỏ thiện chí. Đài BBC cũng trích dẫn đài phát thanh Vatican. Theo đó, quan hệ giữa Tòa Thánh và Việt Nam đã được hâm nóng trong những năm gần đây. Tuy chính quyền Việt Nam vẫn muốn giữ quyền thông qua việc bổ nhiệm giám mục và linh mục, và theo dõi các hoạt động tôn giáo một cách chặt chẽ. Riêng Đức Hồng Y Roger Echegaray, nguyên Chủ tịch Hội đồng Tòa Thánh của UNUM, đã gọi cuộc viếng thăm của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam tại Vatican là một dấu hiệu tích cực. Trong một cuộc phỏng vấn dành cho hãng tin Công giáo E-Media hôm 9 tháng 12 vừa qua, Đức Hồng Y Echegaray nhận định rằng, nguyên sự kiện ông Nguyễn Minh Triết đến đây là một dấu hiệu rất quan trọng về sự xích lại gần nhau giữa Đông và Tây. Khi được hỏi liệu cuộc gặp gỡ đầu tiên giữa một vị giáo hoàng và một vị chủ tịch Việt Nam có phải là dịp để đẩy mạnh việc thiết lập quan hệ ngoại giao song phương hay không, Đức Hồng Y Echegaray nói rằng, những cuộc tiếp xúc như thế là điều rất cần thiết. Ai cũng biết rằng, Việt Nam ở xa Roma và toàn thể Âu Châu, cả về địa lý lẫn tâm lý. Tất cả những gì có thể làm cho Đông và Tây xích lại gần nhau đều là điều rất quan trọng, vì trong thế giới nhỏ bé vẫn còn rất phương Tây của chúng ta mới bắt đầu khám phá những lãnh thổ mênh mông ở Đông Phương, trong đó Kitô giáo hầu như ít được biết tới. Tưởng cũng nên nhắc lại, Đức Hồng Y Echegaray là người đầu tiên cầm đầu một phái đoàn Tòa Thánh sang Việt Nam hồi năm 1989. Ngài cho rằng quan hệ song phương chậm chạp và cam go từ nay được đánh dấu bằng một tinh thần tín nhiệm lẫn nhau. Đức Hồng Y không nhắc đến những hoàn cảnh khó khăn của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam, nhưng bày tỏ lòng ngưỡng mộ đối với sự can đảm và kiên trì, cần cù làm việc, tháo vát và hiếu khách của dân tộc Việt Nam. Sau cùng, về chuyến viếng thăm Vatican của Chủ tịch Nhà nước Việt Nam, Đức Hồng Y Echegaray nói, Việt Nam là một nước trước kia vì nhiều lý do quá khép kín. Nhưng nay, ngoài sự cởi mở kinh tế và chính trị, người ta cảm thấy rằng tuy vẫn tiếp tục là một nước Viễn Đông, Việt Nam ngày càng có những quan hệ với Tây Phương, và chúng ta cũng cần điều đó. Chương trình được tiếp nối với chuyên mục Chuyện Tử Tế do Mai Hương trình bày. Lòng nhân ái, cốt lõi của đạo đức. Đây là đề tài của Chuyện Tử Tế tuần này của chúng tôi. Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, mới đây, Hội Khoa học Tâm lý Giáo dục Việt Nam đã làm một cuộc nghiên cứu trên 1.200 sinh viên và học sinh. Người ta nêu lên một số đức tính được xem là chuẩn mực đạo đức của con người và đặt câu hỏi như sau. Xin anh chị cho biết những nội dung nào sau đây được xem là những chuẩn mực đạo đức của con người Việt Nam hiện nay và cho biết mức độ quan trọng của các phẩm chất này. Kết quả được trình bày trên báo điện tử Vietnamnet cho thấy, theo thứ tự, những đức tính như có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa, sống phải tuân theo luật pháp, sống phải biết giữ nghiêm kỷ cương phép nước, hàm học hỏi, tự hào là người dân Việt Nam, tự hào về truyền thống tốt đẹp của dân tộc, có lối sống văn hóa, sống có kỷ luật, có chí tiên thủ, cầu tiến bộ, kết hợp tinh thần dân tộc và tinh thần đoàn kết quốc tế vô sản, là 10 chuẩn mực đứng đầu trong những chuẩn mực đạo đức đứng đầu của con người Việt Nam hiện nay. Tổng cộng có tất cả 22 chuẩn mực được đề nghị, thì những đức tính như nhân ái, sẵn sàng cưu mang giúp đỡ con người, hay vị tha đức độ, đứng ở gần cuối bảng. Như vậy, theo nhận xét của sinh viên học sinh Việt Nam hiện nay, tức những cây non mà xã hội chủ nghĩa đang ươm trồng, chuẩn mực đạo đức số một của người Việt Nam hiện nay là có tinh thần yêu nước xã hội chủ nghĩa. Như tác giả Nguyễn Tuấn đã ghi nhận trên trang mạng Bosit Việt Nam, nếu hiểu tiêu chuẩn đạo đức là phân định giữa cái sai và cái đúng, thì yêu nước mà không yêu xã hội chủ nghĩa là sai và thiếu đạo đức. Đây cũng là điều được Đức Thánh Cha Benedicto nhấn mạnh trong một buổi hòa nhạc tại Vatican do Tổng thống Đức tổ chức nhân dịp kỷ niệm 20 năm bức tường Berlin sụp đổ. Lên tiếng nhân dịp này, Đức Thánh Cha nói rằng, bức tường Berlin là một ranh giới của sự chết. Nó không những chia rẽ con người với nhau, mà còn xóa bỏ mọi phân biệt giữa tốt và xấu, giữa thiện và ác. Theo Đức Thánh Cha, trong xã hội cộng sản, chỉ có những gì có lợi cho đảng và chủ nghĩa cộng sản, ngay cả những điều vô luân và vô nhân đạo, mới được xem là tốt. Hiện nay thế giới đang chú ý tới điều được gọi là Hiến chương nhân ái, vừa được công bố trên khắp thế giới vào ngày 12 tháng 11 năm 2009 vừa qua, nói về lối suy nghĩ nhân ái, và quan trọng hơn nữa, hành động đầy lòng từ bi. Trong chưa đầy một tháng, nó đã nhận được sự tán trợ của khoảng 27.000 người, trong đó có những khuôn mặt nổi bật như Đức Đạt Lai Lạt Ma, Tổng giám mục Desmond Tutu, Hoàng hậu Rania al-Abdullah, xứ Jordan, học giả Hồi giáo Sheikh Abdullah bin Bayyad, khôi nguyên giải Nobel Hòa bình Jody Williams, v.v. Hiến chương trên đây đã được hình thành do sáng kiến của bà Karen Armstrong, một tác giả người Anh, với hơn 20 tác phẩm viết chủ yếu về đề tài tôn giáo đối chiếu, và là thành viên của Hiệp hội Văn chương Hoàng gia Anh. Ngày 28 tháng 2 năm 2008, bà nhận được giải thưởng của sáng hội phi lợi nhuận có tên là The Sapling Foundation. Mong ước của bà Karen Armstrong là được góp phần soạn thảo, công bố và cổ động cho một hiến chương nhân ái, vì theo bà, sau hơn 20 năm nghiên cứu về tôn giáo, bà nhận thấy lòng từ ái là cốt lõi lời dạy của mọi tôn giáo. Để thể hiện ước vọng đó, ngày 1 tháng 9 năm 2008, một trang web được thiết lập nhằm xây dựng một mạng lưới thân hữu với các tổ chức trên khắp thế giới, mời gọi mọi người thuộc mọi tín ngưỡng, quốc tịch và bối cảnh khác nhau cùng tham gia soạn thảo. Trong 6 tuần lễ đã có sự đóng góp của hơn 150.000 người ở 180 quốc gia. Ngày 24 tháng 2 năm 2009, một tổ chức có tên là Hội đồng Lương tâm họp tại Versailles, Thụy Sĩ, để tổng kết và soạn thảo hiến chương. Từ ngày xuất hiện đến nay, hiến chương nhận được sự hưởng ứng nồng nhiệt. Hơn 20 tổ chức trên khắp thế giới chào mừng bằng nhiều sinh hoạt và lễ lạc. Tổ chức thi luận văn cho giới trẻ về đề tài này tại Úc Lê Lợi. Những bức tượng nhân ái tại trung tâm thủ đô Kuala Lumpur. Triển lãm nghệ thuật ở New York về chủ đề nhân ái. Cộng đồng Hồi giáo tại nhiều nước ở châu Âu đang mở các cuộc thảo luận công cộng về lòng nhân ái. Theo bà Karen Armstrong, điểm xuất phát của bản hiến chương là ta hãy cùng trải nghiệm, cùng cảm nhận với người khác và đặt mình vào vị trí của người khác. Thêm nữa, từ bản hiến chương này có thể tiến tới thành lập toán đáp ứng nhanh để lên tiếng khi có khủng hoảng liên quan đến lòng nhân ái, đặc biệt vào lúc có quá nhiều thù hận trên thế giới truyền thông, nhằm đem lại tiếng nói cho đám đông thầm lặng thuộc mọi truyền thống tôn giáo và cung cấp công cụ để cùng nhau xây dựng một xã hội toàn cầu tốt đẹp hơn, nơi mọi người có thể sống hòa hợp và an lành. Sau đây là nguyên văn hiến chương nhân ái. Nguyên tắc nhân ái nằm tại tâm điểm của tất cả các truyền thống tôn giáo, đạo đức và tâm linh, đang hằng kêu gọi chúng ta đối xử với mọi người như chúng ta muốn mình được đối xử. Lòng nhân ái thúc giục chúng ta hoạt động không mệt mỏi, nhằm xoa dịu khổ đau của đồng loại, trút phế bản thân khỏi vị trí trung tâm của thế giới và đặt tha nhân vào chỗ đó, đồng thời tôn vinh sự thánh thiện bất khả xâm phạm của mỗi người. Đối xử với mọi người, không loại trừ ai, bằng tinh thần tuyệt đối công bằng, bình đẳng và kính trọng. Trong cuộc sống riêng tư lẫn công cộng, chúng ta cũng nhất thiết tự kiềm chế một cách kiên định và đồng cảm, để không gây đau đớn. Hành động hay phát ngôn bạo động xuất phát từ ác ý, chủ nghĩa bá quyền hoặc vị kỷ nhằm làm hao mòn, tước đoạt hoặc phủ nhận các quyền căn bản của bất cứ người nào, và khích động hận thù bằng cách gièm pha kẻ khác, kể cả kẻ thù của mình, là một sự phủ nhận tình nhân đạo chung của chúng ta. Chúng tôi thừa nhận rằng chúng ta đã và đang sống không nhân ái, và rằng thậm chí có một số người còn nhân danh tôn giáo làm gia tăng tổng số khốn khổ của con người. Chúng tôi bởi thế kêu gọi mọi người khôi phục lòng từ bi trở lại vị trí tâm điểm của đạo đức và tôn giáo, quay về với nguyên tắc cổ xưa rằng bất cứ sự diễn giải kinh sách nào dẫn tới bạo động, hận thù hoặc khinh miệt đều không chính đáng. Bảo đảm cung cấp cho tuổi trẻ thông tin chính xác và đầy tôn trọng về các truyền thống, tôn giáo và nền văn hóa khác. Khích lệ sự tán dương tích cực tính chất đa dạng của tôn giáo và văn hóa. Trao dồi sự cảm thông đầy hiểu biết về khổ đau của mọi người, kể cả của những ai bị xem là kẻ thù. Chúng ta cần phải khẩn trương biến lòng từ bi thành một sức mạnh rõ rệt, sáng chói và năng động trong thế giới đa cực của mình. Được bắt rễ trong một quyết tâm đã thành nguyên tắc, nhằm vượt lên trên sự vị kỷ, lòng nhân ái có thể phá tan các ranh giới chính trị, giáo điều, ý thức hệ và tôn giáo. Được sinh ra từ sự tương thuộc sâu xa của chúng ta, lòng nhân ái là cốt lõi, cho các quan hệ giữa người với người và cho một nhân loại toàn mãn. Nó là con đường dẫn tới giác ngộ và không thể thiếu cho sự tạo ra một nền kinh tế công chính và một cộng đồng toàn cầu hòa bình. Trên đây là nguyên văn bản hiến chương nhân ái. Với ước mong lấy bản hiến chương này để thay thế cho nền đạo đức cách mạng của xã hội chủ nghĩa, vốn chỉ mang lại bại hoại, đau thương và chết chóc cho dân tộc. Chúng tôi xin tạm ngưng chuyện tử tế tuần này tại đây. Xin thân ái chào quý vị và các bạn, và hẹn gặp lại vào thứ Bảy tuần sau. Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Kinh Lục Tân. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Diễn đàn Tự do do Bình Minh phụ trách.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi hôm nay xin phép được giới thiệu phần 1 của bài viết Phương hướng đối thoại và hợp tác cần nhưng chưa đủ của tác giả Doan Bao Ti Chita, Nguyễn Hữu Vinh. Bài viết được đăng trên trang báo Việt Catholic. Bài phát biểu của Đức cha Phaolô Bùi Văn Đọc trong buổi sinh hoạt của câu lạc bộ Nguyễn Văn Bình ngày 28 tháng 11 năm 2009 về phương hướng đối thoại và hợp tác của Giáo hội Việt Nam với nhà nước, đăng trên một số trang web. Đọc qua đầu đề, chúng tôi thấy thật vui mừng. Vui mừng bởi lần đầu tiên có một giám mục đưa ra một phương hướng đối thoại với nhà nước cho Giáo hội Việt Nam. Điều mà lâu nay, dù nhiều người, nhiều nơi, nhiều thời kỳ đã nói đến, đã làm, nhưng chưa có một phương hướng cụ thể và chưa thấy kết quả rõ ràng. Vui mừng hơn bởi bản phương hướng này được tác giả lấy từ tinh thần huấn từ của Đức cha Benedicto thứ 16 với Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tuy nhiên, khi đọc lại bản phương hướng của Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, chúng tôi có một nhận xét rằng tất cả đều đúng, nhưng có nhiều vấn đề chưa được rõ và chưa đủ. Là một giáo dân, có thể do bản thân chưa thấm nhuần hết từng câu chữ trong huấn từ, cũng có thể do chưa hiểu hết ý nghĩa thâm sâu đằng sau bản phương hướng mà tác giả đã nêu lên. Vì vậy, cũng nhân đây xin nêu vài điều chưa rõ, may chăng được giải thích để có thể thấu hiểu và thấm nhuần tinh thần đó nhằm cho quá trình thực hiện phương hướng được tốt hơn chăng. Nhưng đối thoại với ai? Trong toàn bài phát biểu, Đức Giám mục Phaolô Bùi Văn Đọc, Chủ tịch Ủy ban Giáo lý Đức tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã nêu lên cảm tưởng vui mừng của mình khi đọc huấn từ của Đức Thánh Cha có nói về đối thoại. Tác giả cho rằng, huấn từ của Đức Thánh Cha nêu lên việc đối thoại đã đáp ứng lại một cách tuyệt vời sự chờ đợi của các giám mục Việt Nam. Nhưng thực tế, đâu phải đến khi có huấn từ của Đức Thánh Cha thì các giám mục Việt Nam mới có đường hướng đối thoại. Đối thoại đã là một quá trình xảy ra từ lâu, là một đường hướng chung của mọi giám mục, giáo sĩ và giáo dân Việt Nam thời gian qua và cả hiện tại. Tuy nhiên, câu hỏi cần được đặt ra là đối thoại với ai và đối thoại như thế nào? Để có thể thực hiện được quá trình đối thoại, điều cần thiết cơ bản là phải có hai bên và hai bên đó phải biết tôn trọng lẫn nhau. Nhưng cần hơn hết là đều tôn trọng sự thật, công lý và cùng có thiện chí hướng tới sự tốt đẹp chung. Ở đây, hai bên đã có là giáo hội và nhà nước. Vậy quá trình đối thoại được diễn ra như thế nào? Hầu hết quá trình xưa nay trong mối quan hệ này đều là một quá trình diễn ra theo cơ chế xin cho và độc quyền độc trị. Quá trình đó không có đối thoại, mà chỉ có độc thoại từ phía nhà nước. Chưa bao giờ những ý kiến của giáo hội được xem như lời nói có giá trị để nhà nước suy nghĩ, điều chỉnh. Chứng minh điều này không khó. Ngoài những văn bản của Hội đồng Giám mục Việt Nam hoặc của các hồng y, giám mục, linh mục gửi đến nhà nước, từ lâu vẫn không có hồi âm trở lại hay có những phản hồi tích cực, thì những vụ việc vừa xảy ra trong mối quan hệ giữa chính quyền với các nơi là những ví dụ. Khi tòa khâm sứ của Tòa Tổng Giám mục Hà Nội bị nhà nước chiếm đoạt cách ngang nhiên, không có bất cứ văn bản nào phù hợp với pháp luật Việt Nam, Tòa Giám mục Hà Nội đã gửi đơn nhiều lần, qua nhiều năm và chờ đợi, nhưng lại đứng trước nguy cơ bán chát cho một ngân hàng nào đó. Vậy là những cuộc cầu nguyện bất đắc dĩ đã được mở ra. Sau những cuộc họp, cuộc gặp gỡ, thậm chí cả Thủ tướng Việt Nam đã đến tận nơi, một quá trình đối thoại đang được mở ra giải quyết vấn đề trong hy vọng của giáo dân và giáo hội, thì đột nhiên, ngày 20 tháng 9 năm 2008, chính quyền cho các lực lượng đông đảo, công an, cảnh sát cơ động, chó nghiệp vụ, cán bộ và cả quần chúng tự phát, bao vây bằng mọi cách để thi công vườn hoa kiểu chạy giặc. Mọi lời kêu cứu, khiếu nại đến cấp cao nhất cũng được bỏ ngoài tai. Như vậy, chính quyền Hà Nội đã đơn phương chặt đứt quá trình đối thoại đang tiến hành mà không có bất cứ lý do nào được đưa ra. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Diễn đàn Tự do của chúng tôi xin phép được tạm dừng nơi đây. Xin thân ái kính chào, hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát thanh kỳ sau với phần 2 của bài viết.
Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Thánh Mẫu Học do Linh Tiến Khải phụ trách.
Kính thưa quý vị, thưa các bạn, lần trước chúng ta đã tìm hiểu nguồn gốc ý niệm tín điều trong giáo huấn của giáo hội, bắt đầu với công đồng chung Trento và đặc biệt với công đồng chung Vatican I, là công đồng đã đưa ra định nghĩa ý niệm tín lý. Theo đó, để làm một tín điều, cần có hai yếu tố. Thứ nhất là yếu tố chất liệu, nó phải là một sự thật được chứa đựng trong mặc khải. Thứ hai là yếu tố hình thức, nó phải là một sự thật được giáo hội trình bày thành công thức và đề nghị rõ ràng như đối tượng của đức tin. Trong nghĩa này, giáo hội có bốn tín điều liên quan tới Đức Maria. Hai tín điều Đức Maria là mẹ Thiên Chúa và sự đồng trinh trọn đời của Đức Maria thuộc thời xa xưa trong lịch sử giáo hội. Chúng gắn liền nhau không thể tách rời được vì liên quan tới lòng tin nơi Chúa Kitô và việc đưa ra công thức lịch sử tín lý của nó. Trong khi hai tín điều còn lại đã chỉ được định nghĩa mới đây vào thời sau này. Đó là tín điều Đức Maria vô nhiễm nguyên tội được công bố năm 1854 và tín điều Đức Maria hồn xác lên trời được công bố năm 1950. Các tín điều mới này dựa trên phẩm giá và ý nghĩa của Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, đồng thời cũng chú ý tới gương mặt luân lý của Mẹ. Ngoài ra, chúng khác với hai tín lý đầu tiên bởi hình thái lý do thần học và sự phát triển của chúng cho tới khi được giáo hội quyết định chấp nhận như là giáo lý. Sau đây là nội dung của bốn tín điều kể trên. Trước hết là tín điều chức là Mẹ Thiên Chúa của Đức Maria. Năm 431, công đồng chung Efeso định nghĩa một cách rõ ràng Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa. Chủ ý của tín điều là khẳng định sự hiệp nhất nơi con người của Đức Kitô. Thừa nhận Đức Maria là Mẹ Thiên Chúa có nghĩa là tuyên xưng rằng Đức Kitô con của Đức Maria theo việc sinh ra của loài người là con Thiên Chúa và chính là Thiên Chúa. Như vậy, trong kiểu nói này, từ Thiên Chúa ám chỉ duy nhất bản vị của người con. Thế rồi kiểu nói này được biện minh vì sự kiện mỗi một phụ nữ không chỉ là mẹ của thân xác mà cũng là mẹ của bản vị của con mình nữa. Vì thế trên bình diện thần học, Theotokos không có nghĩa là người mẹ sinh ra bản tính Thiên Chúa, mà có nghĩa là người mẹ sinh ra ngôi lời nhập thể làm người. cũng nên ghi nhận rằng trong công đồng chung Ê-phê-sô cũng như trong nền thần học tiếp theo, chức làm mẹ Thiên Chúa của Đức Maria được xem xét trong lúc chính yếu của tiến trình di truyền, bao gồm việc thụ thai và sinh nở, chứ nó không được duyệt xét một cách rõ ràng trong toàn sự phát triển của chức làm mẹ, được xác định bởi liên hệ hiện sinh liên lỉ giữa mẹ và con dọc dài suốt cuộc đời dương thế. Thứ hai là tín điều Đức Maria chọn đời đồng trinh. Khẳng định này thuộc lòng tin Kitô. Giáo hội coi sự đồng trinh đó là sự đồng trinh chọn đời, hay theo công thức của Đức Giáo Hoàng Phaolô IV, Đức Maria đồng trinh trước, sau và sau khi sinh con. Tuy nhiên ở đây cần phải đưa ra vài xác định. Thứ nhất là sự đồng trinh trước khi sinh. Ngay từ thời đầu tiên trong giáo hội, việc Đức Maria thụ thai Chúa Giêsu đồng trinh đã được công bố trong luật lòng tin, và nó đã liên tục được diễn tả ra trong các kinh tin kính, đặc biệt là trong kinh tin kính của các tông đồ. Nhiều công đồng chung cũng đã lấy lại định nghĩa này. Lòng tin này dựa trên các chứng tá phúc âm của hai thánh sử Matthew và Luca, và bao gồm một cách rõ ràng cả khía cạnh vật lý của sự đồng trinh nữa. Nói cách khác, nó khẳng định rằng Đức Giêsu đã sinh ra không do các liên hệ hôn nhân thường tình, không bởi sự giao hợp giữa vợ chồng, nhưng do sự can thiệp của Chúa Thánh Thần nơi cung lòng trinh nữ Maria. Thứ hai là sự đồng trinh trong khi sinh. Liên quan tới việc sinh con đồng trinh, cần phân biệt giữa các kiểu diễn tả nhạy cảm được đề ra với khẳng định lòng tin. Việc Đức Maria đồng trinh trên bình diện vật lý và luân lý trong khi sinh là một sự thật lòng tin đã được định nghĩa trong công đồng Laterano năm 649. Còn sự kiện mẹ đã sinh ra Chúa Giêsu một cách lạ lùng và Chúa Giêsu đã chào đời mà không mở cửa lòng mẹ là sự giải thích thần học thường được chấp nhận trong giáo hội, nhưng không luôn luôn thuộc đức tin và đã không có các lời tuyên bố của huấn quyền về điều này. Thứ ba là đồng trinh sau khi sinh con. Trong giáo hội, ngay từ thời rất xa xưa, không biết là khi nào, tín hữu đã xác tín rằng sau khi sinh hạ Chúa Giêsu, Đức Maria đã không có con nữa và đã không có giao hợp vợ chồng với Thánh Giuse. Kinh Thánh không nói rõ ràng là Đức Maria luôn luôn đồng trinh, nhưng sự kiện này trở thành sự thật lòng tin trong một cách thế nào đó, như một hiển nhiên thần học. Dĩ nhiên sự phát triển này đã chỉ có được vì đã có xác tín rằng Kinh Thánh không chứa đựng các lý lẽ nghiêm chỉnh và có giá trị liên quan tới các ý kiến trái nghịch. Cả ngày nay nữa, các học giả cho rằng theo nhiều chỗ trong Phúc Âm, Đức Maria không có con nào khác sau khi sinh Chúa Giêsu, và những người được gọi là các anh em của Chúa là các anh em họ trong nhiều mức độ khác nhau. Trong khoa chú giải Kinh Thánh, giả thuyết này là kiểu giải thích hay nhất. Liên quan tới việc vô nhiễm thai hay sự kiện Đức Maria đã không mắc tội tổ tông truyền, đây là tín lý đã được Đức Giáo Hoàng Pio IX công bố ngày 8 tháng 12 năm 1854. Công thức của tín lý nói rằng, để tôn vinh Thiên Chúa ba ngôi thánh thiện không phân chia, để trang điểm cho Đức Trinh Nữ Mẹ Thiên Chúa, và để đề cao lòng tin Công giáo và gia tăng Kitô giáo với quyền bính của Chúa Giêsu Kitô, của các thánh tông đồ Phêrô Phaolô và của chúng tôi tuyên bố, công nhận và định nghĩa rằng giáo lý theo đó Đức Trinh Nữ Maria rất có phước trong giây phút đầu tiên của việc thụ thai người đã được giữ gìn khỏi mọi vết nhơ của tội nguyên tổ do một đặc ân thánh sủng rất đặc biệt của Thiên Chúa toàn năng. Vì các công nghiệp của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ nhân loại đã được mặc khải bởi Thiên Chúa và vì thế phải được tất cả mọi tín hữu tin nhận một cách vững vàng và liên lỉ. Để giải thích công thức này, chúng ta cần ghi nhận mấy điều sau đây. Thứ nhất, chủ thể được nói tới ở đây là con người của Đức Maria, là đấng ngay từ lúc đầu tiên của cuộc sống do ơn thánh và ân huệ đặc biệt chứ không phải luật trừ. Do các công nghiệp thấy trước của Chúa Kitô đã được giữ gìn khỏi tội nguyên tổ. Thứ hai, chúng ta ghi nhận rằng định nghĩa không nói gì về các hậu quả của tội tổ tông. Như thế định nghĩa khẳng định rằng Đức Maria thuộc dòng dõi Adam, và đáng lý ra thì tội lỗi đầu tiên đó đã có thể hiện hữu nơi mẹ như nơi tất cả mọi người khác trong gia đình nhân loại, nếu Thiên Chúa đã không giữ gìn mẹ ngay từ giây phút đầu tiên khi mẹ được thụ thai do một đặc ân dựa trên các công nghiệp cứu rỗi của Chúa Kitô. Việc Đức Mẹ hồn xác lên trời, tín lý cuối cùng liên quan tới Đức Maria, khẳng định sự vinh hiển thân xác mà mẹ được hưởng trước, nghĩa là sau cuộc sống trên dương thế này, mẹ được ở trong tình trạng mà các người công chính sẽ được hưởng trong ngày sống lại sau hết. Tín lý Đức Mẹ hồn xác lên trời đã được Đức Giáo Hoàng Pio XII công bố ngày 1 tháng 11 năm 1950. Để vinh danh Thiên Chúa Toàn Năng, Đấng đã rộng ban cho Trinh Nữ Maria lòng lành đặc biệt của Ngài và để tôn vinh Chúa Con Vua Bất Tử của các thế kỷ, Đấng chiến thắng tội lỗi và cái chết, và để gia tăng vinh quang của mẹ được tuyển chọn, cũng như vì nỗi vui mừng của toàn thể giáo hội, chúng tôi khẳng định, tuyên bố và định nghĩa trong quyền bính của Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, của các thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và của chúng tôi rằng, đây là một tín lý mặc khải Đức Maria, mẹ Thiên Chúa, vô nhiễm nguyên tội và luôn luôn đồng trinh, sau thời gian sống trên trần thế này đã được đưa lên trời xác hồn trong vinh quang thiên quốc. Như thấy đó, công thức vĩnh viễn này không đương đầu với vấn đề cái chết của Đức Maria, nghĩa là nó không định nghĩa rằng Đức Maria đã chết hay không chết. Trái lại, để cho các thần học gia tự do thảo luận vấn đề, để cho việc giải thích được đúng đắn, chúng ta cũng ghi nhận rằng, từ được đưa lên trời không diễn tả tư tưởng thay đổi nơi chốn, mà diễn tả sự thay đổi tình trạng sống. Nó là một ý niệm thuần túy thần học, loại trừ bất cứ khẳng định vũ trụ nào liên quan tới việc định chỗ cho thân xác vinh quang.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đăng Anh trong những phút cầu nguyện.
Quý vị và các bạn thân mến, nhân đọc được chia sẻ của một bạn trẻ thành đạt và hiểu biết đã dậy lên trong chúng ta nhiều suy nghĩ về ý nghĩa cuộc sống. Là trợ lý của một công ty thành công, chàng thanh niên ấy được bạn bè cho là may mắn và thành đạt trong công việc, thu nhập tốt, chưa bị ràng buộc vì đời sống hôn nhân, chàng biết tích lũy và sống chừng mực. 28 tuổi và có chút cơ ngơi rõ ràng hơn so với bạn bè, đó là mua được một căn hộ chung cư, lo lắng được cho một đứa em đang đi học. Từ tỉnh lẻ lên Sài Gòn, như thế là tạm ổn. Thật ra, công việc và cơ ngơi đó chính là mục tiêu mơ ước của những ngày đi học. Bây giờ đã thành hiện thực, chàng lại chơi vơi trong chính cuộc sống của mình. Tự biết ý nghĩa cuộc sống không chỉ là công việc hay thu nhập, chàng trai tham gia khá nhiều hoạt động cộng đồng khác, câu lạc bộ tiếng Anh, làm từ thiện, từ các cuộc vận động của các diễn đàn trên mạng. Thư giãn từ những công việc bằng những chuyến du lịch, thi thoảng rảnh rỗi lại cà phê với bạn bè. Nhưng sự thật rất nhiều đêm không ngủ, chàng trai tự hỏi, rồi mình sẽ sống mãi với công việc này, sống mãi với những ngày tháng nhạt nhòa như thế này ư? Chàng trai biết, ở vị trí hiện tại nhiều bạn bè rất muốn được như mình, nhưng đạt được nó, sống cùng với nó, chàng trai có cảm giác mình đang mờ dần đi. Ý nghĩa cuộc sống là gì? Cuộc sống có phải với mỗi người đều như thế? Mục đích tiếp theo của hành trình làm người sẽ thế nào? Hàng loạt câu hỏi chàng trai tự đặt ra cho mình mà không tìm được câu trả lời thỏa đáng. Những người trẻ khác có đang như tôi không? Rất nhiều bạn bè khác tìm được ý nghĩa sống đích thực của mình, bình an và hạnh phúc với hành trình họ đang đi. Sao tôi lại cứ mãi thế này? Quý vị và các bạn thân mến, tất cả chúng ta là thụ tạo có nhu cầu yêu thương và được yêu thương. Đó là nhu cầu hết sức cơ bản và gắn liền với thân phận làm người. Nhưng nếu nhu cầu cơ bản đó không được đáp ứng, chúng ta sẽ gặp khó khăn. Chúng ta cần thức ăn, nước uống, không khí thở, quần áo mặc và nơi ẩn náu. Chúng ta cần cái gì đó xứng đáng để sống, và trên hết, chúng ta cần yêu và cảm thấy cần được yêu. Không có cho và nhận trong tình yêu, thì chúng ta bước khập khiễng trong những bóng tối của cuộc đời, và rồi có thể lâm bệnh về thể xác và tâm thần, hoặc chết sớm vì sầu buồn, vì không tìm được ý nghĩa cuộc sống. Tạp chí thời nay đăng tin sơ đồ nghiên cứu sức khỏe cho thấy rằng những người độc thân, quá phụ và những người bị ly dị thì dễ trở thành nạn nhân của căn bệnh này hơn những người có gia đình. Một vài ví dụ, tỷ lệ tử vong trong số quá phụ từ 25 đến 34 tuổi tăng gấp 5 lần so với số người có gia đình trong cùng nhóm. Ở mọi lứa tuổi, những người ly dị có thể dễ lâm bệnh ung thư phổi và đột quỵ nhiều hơn gấp 2 lần so với người có gia đình. Hay nói khác đi, nếu không có tình yêu thương và mối quan hệ thương yêu, chúng ta không thể sống thọ và sống tự tin. Nhu cầu được chia sẻ là vô tận trong mỗi người chúng ta. Trong cuốn nghệ thuật Hiểu Chính Mình, nữ tiến sĩ Cecil Osborne viết về một người nói rằng, tôi muốn kết hôn với một người nam mạnh mẽ, nhưng phải thật hiền. Anh ta mạnh đủ để đặt tôi vào vị trí khi tôi vượt khỏi giới hạn của mình, nhưng hiểu và nhạy cảm đủ để biết khi tôi cần làm theo ý riêng mình trong vài lĩnh vực, anh ta phải chịu đựng được khi tôi giận và nổi cơn tam đần, và đủ khôn ngoan để hiểu khi tôi khóc. Anh ta cần vỗ nhẹ tôi và an ủi tôi, mà không bận tâm tranh cãi với tôi. Bà tiếp tục dài dòng kể lễ mẫu mực về đạo đức, trong khi đó thì chồng bà đang ngồi lắng nghe chăm chú. Khi bà hết nói, thì ông ta đau đớn thốt lên. Trước đây đã có một ai đó như thế, nhưng họ đóng đinh người giữa hai tên trộm. Tình yêu có điều kiện là không yêu gì cả. Nó là phương tiện để kiểm soát người khác. Hình thức kiểm soát cao tay và có uy quyền hay trong cách cư xử im lặng đều giống nhau. Kết quả cuối cùng đều giống nhau, thật đáng nguy hại cho những ai bị kiểm soát. Thiên Chúa đã yêu thương vô điều kiện, người ban con một đến thế gian, chia sẻ với con người bằng chính cái chết của người con duy nhất. Người nói với mỗi người chúng ta, ta biết con là ai. Từ khi con hoài thai trong bụng mẹ, ta biết tên con, ta biết mọi điều tốt xấu về con, và ta sẽ chấp nhận con, luôn yêu thương con. Thiên Chúa không cần chúng ta phải làm gì, phải như thế nào, phải hiểu biết, phải cao sang, hay phải là người da màu hay da trắng, để đạt đến tình yêu của người. Nơi người luôn chan chứa lòng nhân từ và sự tha thứ. Người luôn mời gọi và chờ đợi con người đáp trả tình yêu đó để được sống và bình an. Chúng ta có thể tâm sự với Thiên Chúa như chia sẻ của chàng trai này không, một khi chàng trai nhận ra tình yêu và sự đối xử vô điều kiện của cha mẹ dành cho mình sau khi trải qua một cơn bệnh hiểm nghèo. Tôi cảm nhận được rất nhiều qua cơn bạo bệnh, bỗng nhận ra rất rõ điều mà tôi bấy lâu không thấy. Tôi là động lực sống, là ý nghĩa sống của cha mẹ và tình yêu thương của cha mẹ. Và đó cũng chính là động lực sống, là ý nghĩa sống của tôi. Lạy Chúa, xin cho chúng con biết cảm nhận cuộc sống, biết cho và nhận, biết yêu thương và cảm nhận sự yêu thương đó từ tha nhân, để chúng con cũng cảm nhận tình thương tràn đầy giữa cuộc sống này.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kHz. Xin Thiên Chúa ban ơn lành cho quý vị và các bạn.